Phần tu viện, điều học thứ 8. 355. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, Thích Ca, trong thành Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, tu viện Nikrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sau khi đi đến chỗ trú ngụ của các tỳ khưu ni, rồi giáo giới các tỳ khưu ni nhóm lục sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm lục sư điều này. Này các ni sư, hãy đi, chúng ta sẽ đi nghe giáo giới. Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới. Tuy nhiên, các ngài đại đức nhóm lục sư đi đến ngay tại đây rồi giáo giới chúng tôi. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại không đi giáo giới? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư không đi giáo giới, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại không đi giáo giới vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 356. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là Tỳ Khưu Ni. Người nữ hiền thiện là Tỳ Khưu Ni. Người nữ có thực chất là Tỳ Khưu Ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ thánh vô học là Tỳ Khưu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Việc giáo giới nghĩa là tám trọng pháp. Việc đồng cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, có sự học tập giống nhau. Vị ni nghĩ rằng ta sẽ không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Patittiya, ưng đối trị. 357. Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị Tỳ Khưu Ni thứ nhì, vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tu viện, điều học thứ 9. 358. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni không hỏi về lễ Uposatha, Bồ Tát, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới. Các Tỳ Khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao các Tỳ Khưu Ni không hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới?" Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, nghe nói các Tỳ Khưu Ni không hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, có đúng không vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni không hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau đó, khi đã khiển trách vị Tỳ Khưu Ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu: việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến để nghe giáo giới. Nếu vượt quá hạn ấy thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 359. Vào mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha. Ngày lễ Uposatha nghĩa là có hai ngày lễ Uposatha, ngày 14 và ngày 15. Việc giáo giới nghĩa là tám trọng pháp. Vị ni nghĩ rằng ta sẽ không hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh cầu sự giáo giới. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 360. Khi có sự nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị tỳ khưu ni thứ nhì, vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tu viện, điều học thứ 10. 361. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ cùng người nam, một nam với một nữ, xẻ nặng một nhọt, phát sanh ở phần dưới thân. Khi ấy, người nam ấy đã gắng sức để làm ô uế vị tỳ khưu ni. Vị tỳ khưu ni ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu ni đã chạy lại và đã nói với tỳ khưu ni ấy điều này. Này ni sư, vì sao cô đã kêu thét lên? Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, như trên. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam với một nữ, sẽ nặng một nhọt, phát sanh ở phần dưới thân? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói vị tỳ khưu ni cùng người nam với một nữ, xẻ nặng một nhọt, phát sanh ở phần dưới thân, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni lại cùng người nam với một nữ, xẻ nặng một nhọt, phát sanh ở phần dưới thân vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích. nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nam với một nữ, làm cho vỡ ra hoặc xẻ ra hoặc rửa ráy hoặc bôi thuốc hoặc băng lại hoặc tháo băng một nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới thân thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 362. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu ni, hãy đi đến." Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Ở phần dưới thân, nghĩa là từ lỗ rúng trở xuống từ đầu gối trở lên. Phát sanh, được sanh lên tại nơi ấy. Mụt nhọt, nghĩa là bất cứ loại mụt nhọt nào. Vết loét, nghĩa là bất cứ loại vết thương nào. Khi chưa xin phép, chưa có hỏi ý. Hội chúng, nghĩa là hội chúng tỳ khưu ni được đề cập đến. Nhóm, nghĩa là nhiều vị tỳ khưu ni được đề cập đến. Người nam, nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ xoa nam, không phải ma nam, không phải thú đực, có sự hiểu biết, có khả năng làm ô uế. Cùng với một nam với một nữ là người nam và vị tỳ khưu ni. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy làm vỡ ra thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã bị vỡ thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy xẻ ra thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được xẻ thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy rửa thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được rửa thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy bôi thuốc thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được bôi thuốc thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy băng lại thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được băng lại thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. Vị ni ra lệnh rằng: "Hãy tháo băng thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi đã được tháo băng thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 363. Vị ni bảo làm cho vỡ ra, hoặc bảo xẻ ra, hoặc bảo rửa, hoặc bảo bôi thuốc, hoặc bảo băng lại, hoặc bảo tháo băng, sau khi đã xin phép. Có người nữ nào đó có sự hiểu biết là người nữ thứ nhì. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần tu viện là phần thứ sáu.